Nhân đạo chí tôn, chương 439, hết đường lui, 1, gocchuyenaudio.com. Từ lúc Ngao Phượng Lâu xuất hiện tế bản long kiếm tới lúc Ngao Phượng Lâu thu kiếm về, trước sau cũng chỉ một hai nhịp thở, khiến các cự đầu cực phách của ma tộc không kịp phản ứng. Ma thánh chi linh cao tới nghìn trượng đang vỡ vụn, ma thánh cứ vậy bị giết, cục diện này thật sự Trung Nhạc cũng không thể ngờ tới. Bản long kiếm là thánh khí cùng cấp bậc với thần dực đao, một chiếc lông vũ của thần dực đao chính là bằng vũ kim kiếm của Trung Nhạc, đã có thần uy lớn như vậy, huống hồ là bản long kiếm hoàn chỉnh của Ngao Phượng Lâu. Ngao Phượng Lâu hiện giờ đã là cự phách cầm bản long kiếm giết ma thánh, nhục thân ma thánh bị Trung Nhạc tiêu diệt, không có nhục thân bảo vệ cộng với linh của hắn không được tế tự đủ, không thể thức tỉnh hoàn toàn, đương nhiên sẽ bị một kiếm tiêu diệt. Ngũ lão và năm món thần binh của long tộc đều bị ma thánh tế mất, long tộc thân là chủng tộc lớn cũng giống như ma tộc, cường giả đời nào cũng có, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Trung Nhạc ánh mắt lay động, nghĩ bụng, long tộc rõ ràng đã có âm mưu từ trước, chính là để giết ma thánh, báo thù cho ngũ lão, nhưng Ngao Phượng Lâu vẫn là lợi dụng ta một chút. Nếu là lúc bình thường, Ngao Phượng Lâu cho dù có bản long kiếm thì cũng không dễ gì giết được ma thánh. Chính vì tấm ma thần huyết phù cuối cùng của ma thánh bị Trung Nhạc tiêu hao hết. Hơn nữa Trung Nhạc cũng tiêu diệt nhục thân của ma thánh, chỉ còn lại linh hồn nên Ngao Phượng Lâu mới có cơ hội. Ngao Phượng Lâu nắm bắt cơ hội rất chuẩn xác, đúng vào lúc ma thánh chi linh chuẩn bị nhưng lại không thức tỉnh được, một kiếm tiêu diệt hắn. Hơn nữa thân ở dãy sơn mạch trên đại lục ma tộc và Đông Hải, có thể tiến có thể lui, giết ma thánh lập tức rút lui, khiến cường giả ma tộc không thể làm gì hắn. Chắc trong Đông Hải còn có cường giả long tộc tiếp ứng cho hắn để không bị rơi vào vòng vây của ma tộc, mất thánh khí của long tộc. Ma thần binh của ma thánh, đột nhiên có người hét lên, hắn vừa dứt lời thì Trung Nhạc nhanh chóng di chuyển, đưa tay nhặt phỉ thúy diệp ma thần binh của ma thánh lên, cất vào nguyên thần bí cảnh, sau đó nhanh chóng lùi về sau, bay lên cao, khi vượt qua hố cắt thân hình hắn đột nhiên uốn lượn, chui vào nguyên thần bí cảnh sụp đổ của ma thánh. Vô số cường giả ma tộc quát lên phẫn nộ lao tới. Ngay cả cự phách của bát bộ thánh tộc cũng không kìm được mà lao thẳng tới nguyên thần bí cảnh của ma thánh. Mấy người tu la, diêm ma cũng từ hoang thành chạy tới nguyên thần bí cảnh của ma thánh. Nguyên thần bí cảnh ma thần rất rộng lớn, đặc biệt là nguyên thần bí cảnh của cường giả như ma thánh thì càng mênh mông. Mỗi tòa nguyên thần bí cảnh, cho dù là cái nhỏ nhất thì cũng hơn nghìn dặm. Một vị ma thần trước khi chết thu thập được rất nhiều, bất luận là ma linh dịch hay các loại tài liệu để luyện khí đều là bảo vật thần cấp. Huống hồ trước khi chết ma thánh luyện ngũ hành chi khí, vạn tượng chi lực, sinh mệnh lực và sinh cơ dồi dào, cùng với thọ nguyên thần diệu khó đoán, đều xuất hiện trong các tòa bí cảnh. Ngoài ra còn có đồ đằng văn cấp ma thần, nếu luyện vào hồn binh được thì hồn binh sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Hoàn toàn có thể nói rằng, ngũ đại nguyên thần bí cảnh của ma thánh chính là năm tòa bảo khố dồi dào nhất thế gian hiện nay. Trung Nhạc chui vào ngũ hành bí cảnh của ma thánh, nhìn thì thấy kim tinh chi khí biến thành thần quang chói lòa bao quanh các ngọn núi. gocchuyenaudio.com, tráng lệ kim quang vạn đạo, còn những ngọn núi kia là thổ tinh chi khí, mênh mang nặng nề. Mộc tinh chi khí biến thành những ngọn cây cao tới nghìn trượng, tán cây bao trùm phạm vi rộng tới vài chục dặm. Thủy tinh chi khí tụ lại thành biển mênh mông, hỏa tinh chi khí thì biến thành biển lửa. Đây là ngũ hành chi khí quý nhất trong ngũ hành bí cảnh, được tôi luyện vô cùng thuần khiết. Ngoài ra còn có vô vàn nguyên liệu quý hiếm, có lẽ thần kim các màu mà ma thánh thu thập được ở thiên ma bí cảnh. Trung Nhạc di chuyển nhanh như chớp trong ngũ hành bí cảnh, quanh người là các đạo đồ đằng văn bay lượn in lên trên bầu trời, dưới mặt đất của ngũ hành bí cảnh. Thu cho ta, Trung Nhạc dốc toàn lực sử dụng pháp lực khởi động đồ đằng văn của mình, cùng lúc đó lướt đi như chớp, đi qua ngũ hành, vào trong vạn tượng bí cảnh. Đồ đằng văn mà hắn phủ khắp ngũ hành bí cảnh lập tức sáng lên, kéo trời đất của tòa bí cảnh này bắt đầu thu nhỏ, ngừng luyện ngũ hành bí cảnh của ma thánh, khiến tòa bí cảnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Nếu vào trong ngũ hành bí cảnh chắc chắn có thể thấy đồ đằng phủ khắp trời đất, vừa hay là hai tấm thần ma thái cực đồ khổng lồ. Âm dương chuyển động, vận chuyển theo hai hướng khác nhau, luyện hóa trời đất này. Bên ngoài bí cảnh, các vị luyện khí sĩ đang lao vào, vừa hay muốn vượt qua ngũ hành bí cảnh, đột nhiên ngũ hành bí cảnh rộng lớn thu nhỏ lại, bị Trung Nhạc từ bên trong luyện thành vòng sáng chỉ to bằng cái cối xay. Trong số các luyện khí sĩ lao tới cũng không thiếu cường giả pháp thiên cảnh. Mọi người lập tức khởi động thiên địa pháp tướng, thò ra những chiến ma thù to mấy chục mẫu tóm về phía quầng sáng. Quầng sáng đó lại bị một luồng lực kéo vào vạn tượng bí cảnh, tất cả vội đuổi theo vào vạn tượng bí cảnh, chỉ thấy quầng sáng đó nhanh chóng xoay chuyển, lao lên không trung. Vô số ma thủ thò tới, nhưng quầng sáng đã bay ra phía sau Trung Nhạc, chui vào nguyên thần bí cảnh của hắn, biến mất dạng. Nhân tộc để lại bí cảnh của ma thánh, các vị cường giả pháp thiên cảnh đại nộ, ma thù thi nhau tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc cười lớn, rút ra từ nguyên thần bí cảnh bằng vũ kim kiếm, quét một đường vòng cung, nhún người nhảy lên, nhảy ra khỏi vạn tượng bí cảnh, chui vào thần tài bí cảnh. Các vị cự đầu hét lớn phẫn nộ, trên không trung rơi xuống vô vàn cái ma thù khổng lồ. Bàn tay của các vị cự đầu đó cùng bị chém rơi. Vạn tượng bí cảnh là bí cảnh lớn nhất của ma thánh, gấp mấy lần ngũ hành bí cảnh. Trong tòa bí cảnh này đâu đâu cũng thấy các đạo đồ đằng văn dài khắp trời đất, giống như từ trên trời xuyên vào tận sâu lòng đất. Nếu luyện hóa được những đồ đằng văn này, có được đồ đằng văn ma thánh đã ngưng luyện thì cũng là bảo vật rất lớn. Nhưng muốn luyện hóa chúng cần rất nhiều thời gian. Dùng đồ đằng văn của bản thân bao phủ lấy tòa vạn tượng bí cảnh này, luyện hóa nó còn mất thời gian hơn, vì thế Trung Nhạc lập tức rút lui. Cách chương.